Bốn La Mã, lời tựa giới kinh.
Âm, chư đại tỷ, ngã kim dục thuyết ba la đề mộc xoa, chư tỳ kheo ni cộng tập tại nhất xứ, đương đế thính thiện tư niệm chi, nhược hữu phạm giả, ân đương sám hối, vô phạm giả mặc nhiên cố đi chư đại tỷ thanh tịnh. Nhược hữu tha nhân vấn giả, tức ưng như thật đáp, như thị chư tỳ kheo ni, tại ư chúng trung, cập chí tam vấn, ức niệm hữu tội, bất phát lộ giả, đắc cố vọng ngữ tội, Phật thuyết vọng ngữ thị chướng đạo pháp. Nhược bỉ tỳ kheo ni, tự ức tri hữu tội, dục cầu thanh tịnh giả, đường sám hối, sám hối tắc an lạc. Nghĩa: thưa chư đại tỷ, bây giờ tôi sắp tụng ba la đề mộc xoa, các tỳ kheo ni cùng nhóm họp một chỗ, nên lắng nghe cho kỹ và khéo suy nghĩ. Nếu có vị nào phạm tội thì nên sám hối, còn vị nào không phạm thì yên lặng. Vì yên lặng nên biết chư vị thanh tịnh. Nếu có người hỏi thì nên trả lời đúng sự thật. Ở trong chúng, hỏi như vậy đến lần thứ ba, các tỳ kheo ni nào nhớ mình có phạm tội mà không nói ra thì phạm tội cố tình nói dối. Đức Phật dạy, nói dối là việc làm chướng ngại đạo thánh. Nếu tỳ kheo ni nào tự nhớ biết mình có phạm tội, muốn được thanh tịnh thì phải sám hối thì được an vui.
Luật Nhiếp, quyển 1, chép. Nói về lời tựa giới kinh, thì kinh là giải thích sơ lược ý nghĩa. Vì muốn thuyết minh trình bày sơ lược giới tướng, giải thích các cương mục, nên không giải thích rộng. Còn chữ tựa, nghĩa là nguyên do, đầu mối. Nghĩa là khi thuyết giới, thì trước tiên phải tụng lời tựa này, vì có công năng làm cho các phần khác được sinh khởi. Chư đại tỷ, thưa các đại tỷ, là lời xưng hô. Nếu xưng hô là thưa chư đại đức, thì cũng được. Ngã kim dục thuyết ba la đề mộc xoa. Bây giờ tôi sắp tụng ba la đề mộc xoa là thông báo cho đại chúng biết giờ này là lúc thuyết giới ba la đề mộc xoa, Pratimoksa, hán dịch là giải thoát, biệt giải thoát, xứ xứ giải thoát. Ý nghĩa của giới là có năng lực ngăn trừ tội lỗi, chấm dứt điều ác, hành trì theo giới thì thoát khỏi sinh tử, tức là được giải thoát. Chư tỳ kheo ni cộng tập tại nhất xứ, đương đế thính. Các tỳ kheo ni cùng nhóm họp một chỗ nên lắng nghe cho kỹ. Đây là lời nhắc nhở đại chúng nên đầy đủ oai nghi, tập trung tinh thần lại một chỗ, để tâm chú ý, thật lòng lắng nghe cho kỹ. Cùng nhóm họp một chỗ, nghĩa là nhóm họp tại một nơi thanh tịnh, không được nhóm họp ở chỗ có người thế tục hoặc thuyết giới ở trước người thế tục. Luật Nhiếp, quyển 1, chép. Nếu làm pháp trượng tịnh ở chỗ tháp ồn ào, chỗ có người thế tục, ở ngoài trời, chỗ bất tịnh, chỗ có nhiều tiếng động, thì phạm tội ác tác. Nếu hoàn toàn không có chỗ nào khác, phải làm pháp trượng tịnh ở những chỗ này thì không phạm, nhưng không nên thuyết giới ở trước người thế tục. Lại nữa, nếu làm pháp trượng tịnh khi đại chúng đang ngủ, đang nhập định, đang khất thực, đang nghỉ ngơi, đang cúng dường, cũng phạm tội ác tác. Thiện tư niệm chi, khéo suy nghĩ, nghĩa là nghe rồi suy nghĩ nghĩa lý, ghi nhớ không quên. Nhược hữu phạm giả ưng sám hối, có vị nào phạm tội thì nên sám hối. Khuyên bảo đại chúng, mỗi người nên xét lại lỗi mình. Nếu xét thấy việc mình đã làm trái với giới luật, tức là có phạm tội mà chưa hề nói ra cho người khác biết, giờ đây phải tự trình bày, nói ra những việc sai quấy đã làm trước đó, sửa đổi lỗi cũ, không gây lỗi mới, nên gọi là sám hối. Sám hối, tiếng Phạn là Sammayati, Trung văn dịch là hối quá, do lấy chữ sám của tiếng Phạn ghép chung với chữ hối của tiếng Hán. Hễ nói ra lỗi mình đã phạm để sám hối, thì tội liền dứt trừ. Nếu che giấu lỗi mình đã phạm, thì tội càng thêm lớn. Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt chép, nếu người gây ra tội nặng, sau đó nghiêm khắc tự trách, sám hối thệ không gây ra nữa, thì tội lỗi mình đã phạm sẽ được dứt trừ. Cho nên, nếu phạm tội thì phải sám hối thanh tịnh rồi mới được nghe giới. Vô phạm giả, mặc nhiên cố tri chư đại tỷ thanh tịnh. Vị nào không phạm thì yên lặng, vì yên lặng nên biết các đại tỷ thanh tịnh. Nếu không có người phạm tội, hoặc có phạm mà đã sám hối, thì hiện giờ không còn phạm, nhất tâm vắng lặng, lắng nghe thuyết giới, cho nên yên lặng. Vì thái độ yên lặng có nghĩa là các tỳ kheo ni đều thanh tịnh, không phạm tội. Nhược hữu tha vấn giả, tức ưng như thật đáp. Nếu có người hỏi thì nên trả lời đúng sự thật. Tỳ kheo ni nêu tội đúng như pháp gạn hỏi. Thì người phạm tội phải nói ra tội mình đã phạm một cách chân thật. Như thị chư tỳ kheo ni, tại ư chúng trung, nải chí tam vấn, ức niệm hữu tội, bất phát lồ giả, đắc cố vọng ngữ tội. Phật thuyết vọng ngữ thị chướng đạo pháp. Như vậy, khi trong chúng hỏi đến lần thứ ba, các tỳ kheo ni nào nhớ nghĩ mình có phạm tội mà không nói ra thì phạm tội cố tình nói dối. Đức Phật dạy, nói dối là việc làm chướng ngại đạo thánh. Nghĩa là trải qua ba lần gạn hỏi, theo lời hỏi, tự mình nhớ lại. Nếu có phạm thì không đợi hỏi mà tự nói ra để sám hối. Hoặc có người khéo quên, phạm mà không nhớ, phải đợi người hỏi rồi mới nhớ lại. Cho nên phải hỏi ba lần. Nếu hỏi xong, đã biết mình có phạm tội mà không nói ra, thì phạm tội cố tình nói dối. Có tội mà không sám hối, lại im lặng, tỏ ra là mình thanh tịnh, thì tội bằng với tội nói dối. Luật Nhiếp quyển 1 chép, về việc nói dối thì tuy im lặng không nói, nhưng cũng gọi là nói dối, vì thể hiện ở cử chỉ, biểu thị cho ngữ nghiệp. Có chỗ nói đây chỉ phạm tội về mặt ý nghiệp. Nói dối là việc làm chướng ngại đạo thánh, nghĩa là làm chướng ngại trong hai đời. Một là đời hiện tại thì chướng ngại các pháp lành. Hai là đời vị lai thì chướng ngại cho việc sinh vào cảnh giới an vui. Lại nữa, đạo có nghĩa là thông suốt. Vì giữ giới có năng lực thông suốt đến ba thừa, bốn quả, và thông suốt đến Niết Bàn cho đến quả Phật. Nếu nói dối thì trở thành chướng ngại, không được tự tại. Nhược tỳ kheo ni, tự ức tri hữu tội, dục cầu thanh tịnh giả, đương sám hối, sám hối tắc an lạc. Nếu tỳ kheo ni nào tự nhớ biết mình có phạm tội, muốn được thanh tịnh, thì phải sám hối thì được an vui. Nghĩa là không làm những việc xấu, lỗi lầm, thân, miệng, ý, không phạm tội, thì liền được thanh tịnh. Thanh tịnh tức Niết Bàn. Cho nên, muốn được Niết Bàn, tỳ kheo ni không nên sợ người gạn hỏi, trị phạt, mà phải tự nói ra tội mình đã phạm, khiến cho được an vui. Luật Nhiếp Một chép, an vui có 5 việc. Một là, nhờ tinh tấn không biến lười. Hai là, nhờ vô tội không có các lỗi lầm. Ba là, nhờ kính trọng đối với giới pháp mà dứt bỏ được tâm kiêu mạn. Bốn là, nhờ tâm không hối hận mà giữ giới thanh tịnh, dứt bỏ được các việc làm xấu ác. Năm là, nhờ tâm vắng lặng, an định, không có sợ hãi, tâm không tán loạn. Nhờ giữ giới thanh tịnh nên thân tâm vắng lặng, an định, không có sự sợ hãi, tự được an vui. Kinh Đại Niết Bàn, quyển 6, chép.
Nếu tỳ kheo ni nào phạm giới cấm, mà vì tâm kiêu mạn nên che giấu, không sám hối, phải biết tỳ kheo ni này thật sự là người phá giới, không được an vui.
Cật vấn.
Âm. Chư Đại Tỷ, ngã dĩ thuyết giới kinh tự, kim vấn chư Đại Tỷ thị trung thanh tịnh phủ. Tam vấn. Chư Đại Tỷ, thị trung thanh tịnh mặc nhiên cố, thị sự như thị trì. Nghĩa. Thưa chư Đại Tỷ, tôi đã tụng lời tựa giới kinh rồi, nay hỏi chư Đại Tỷ hiện diện trong đây được thanh tịnh không? Hỏi 3 lần. Thưa chư Đại Tỷ, trong đây thanh tịnh vì yên lặng, việc ấy cứ hành trì như thế.
Ngã dĩ thuyết giới kinh tự, đã tụng lời tựa giới kinh, nghĩa là chỉ cho phần đầu mối của 348 điều trong kinh Biệt Giải Thoát này. Đã trải qua 3 lần cật vấn, trong chúng đều thanh tịnh, thế nên tất cả đều yên lặng. Tại sao phải hỏi 3 lần? Vì thận trọng, e trong chúng có người ưu quên, không nhớ tội của mình đã phạm. Vì lẽ ấy nên phải hỏi 3 lần, để cho chúng nhớ kỹ lại. Câu thị sự như thị trì là chỉ cho sự việc của giới, cũng như nói rằng giới pháp cần phải nghiêm trì vậy. Về giới tướng tỳ kheo ni chia làm 7 khoa, hay gọi là thất tụ hoặc ngũ thiên. 7 khoa gồm: 1. 8 pháp ba la di. 2. 17 pháp tăng tàng. 3. 30 pháp xả đọa. 4. 178 pháp ba giật đề. 5. 8 pháp hối quá. 6. 100 pháp chúng học. 7. 7 pháp diệt tránh. Thất tụ gồm: 1. Ba la di. 2. Tăng già bà thi sa. 3. Thâu lan giá. 4. Ba giật đề. 5. Ba la đề đề xá ni. 6. Đột kiết la. 7. Ác thuyết. 5 thiên gồm: 1. 8 pháp ba la di. 2. 17 pháp tăng tàng. 3. 30 pháp xả đọa và 178 pháp đơn đề, tổng cộng lại là 208 pháp ba giật đề. 4. 8 pháp ba la đề đề xá ni. 5. 100 pháp chúng học cùng với 7 pháp diệt tránh, tổng cộng lại là 107 pháp đều gọi là đột kiết la. Thưa chư Đại Tỷ, 8 pháp Bà La Di này cứ mỗi nửa tháng tụng một lần, từ trong giới kinh chép ra. Tám pháp Ba La Di này từ trong kinh Biệt Giải Thoát chép ra, không phải các kinh khác nói. Chính từ kim khẩu Đức Phật tuyên thuyết, chẳng phải người khác nói. Nửa tháng tụng, tức là chỉ cho Hắc Nguyệt, Bạch Nguyệt tụng giới, cứ mỗi tháng tụng hai kỳ. Ba La Di, Parajika, là tụ thứ nhất trong bảy tụ. Thiền thứ nhất trong bảy thiền là một tội tối nghiêm trọng trong giới luật. Trung văn dịch có tám nghĩa như sau. Đoạn đầu, thối đọa bất như. Thối một, đọa pháp ác pháp, đọa lạc, tha thắng, khí vô dư, bất cộng trụ. Một, đoạn đầu, như trong luật tứ phần, quyển thứ 22, thuyết minh về nghĩa Ba La Di như sau. Pháp Ba La Di này thí như người đứt đầu, không còn sống nữa. Tỳ kheo ni cũng thế. Nếu phạm pháp Ba La Di rồi, thì không còn tính chất tỳ kheo ni, vì thế nên gọi là Ba La Di. Cũng như cây đã bị chặt đứt ngọn, thì không còn đâm chồi nảy nhánh, đơm bông kết trái nữa. Hoặc cũng như cây bị sét đánh, cành nhánh gãy và cháy hư, không mong gì đâm chồi nảy lộc, đơm bông kết trái được nữa. Trong Tát Bà Đa Tỳ Ni Tỳ Bà Sa, quyển 2, thuyết minh. Lại nữa, như lúa ở trong ruộng tốt, nếu bị mưa đá, sương muối làm cho hư ngã, thì đám ruộng ấy không còn đơm bông kết trái được. Tỳ kheo ni phạm giới này cũng như thế. Thiêu đốt hết mầm đạo quả, không còn chứng được tứ quả sa môn. Lại nữa, như giống lúa đã rang, dù đem gieo trong ruộng tốt, bón phân tưới nước, nhưng vẫn không thể nào mọc mầm, đơm bông kết trái được. Tỳ kheo ni phạm giới Ba La Di cũng thế. Dù lại siêng năng gia công tinh tấn tu tập, nhưng quyết không thể nào sinh mầm đạo quả được nữa. Cũng như cây đa la bị chặt rồi, thì không còn đâm chồi nảy nhánh. Tỳ kheo ni phạm giới cũng như vậy, không thể nào tăng trưởng bốn quả sa môn. Lại nữa, cũng như cây dừa, cây cau bị chặt gốc, thì bị khô héo hư mục. Nếu tỳ kheo hay tỳ kheo ni phạm giới này, thì cây đạo khô héo hư tổn vì những nghĩa như trên, cho nên gọi là đoạn đầu. 2. Thối đọa bất như. Như trong Luật Thập Tụng, quyển thứ nhất, thuyết minh về nghĩa Ba La Di như sau. Ba La Di gọi là đọa bất như, nghĩa là tội Ba La Di cực ác, thâm trọng. Bất luận là tỳ kheo hay tỳ kheo ni tạo tội này thì đọa vào cảnh khổ không được như ý, không còn gọi là tỳ kheo hay tỳ kheo ni nữa. Cũng không phải sa môn, không phải thích tử, mất pháp tỳ kheo, tỳ kheo ni. Trong Luật Thiện Kiến, quyển thứ 7, Đức Phật dạy:
Ta nói pháp Ba La Di, các con phải chuyên chú nghe. Đọa lạc đó là bất như, vì rằng đã trái ngược với chánh pháp, nên không được ở chung một chỗ với chúng tăng, cho nên gọi là Ba La Di. Đây là phạm trọng tội Ba La Di. Người này gọi là đọa, và cũng như người ở trong pháp của Như Lai bị đọa, thì không phải là đệ tử của Đức Bổn Sư Thích Ca nữa.
3. Thối một. Trong bộ Maha Tăng Kỳ Luật, quyển 36, thuyết minh về nghĩa Ba La Di như sau. Ba La Di nghĩa là đối với pháp trí thối một, đọa lạc không còn phần đạo quả, cho nên gọi là Ba La Di. Như thế cho đến tận trí, vô sinh trí, đối với các trí ấy đều bị thối một, đọa lạc hết, không còn phần đạo quả. thế cho nên gọi là Palayi. Lại nữa, Palayi là đối với cảnh giới Niết Bàn thối một đọa lạc, không còn phần đạo quả, cho nên gọi là Palayi. Lại nữa, Palayi đối với phạm hạnh đều bị thối một, đọa lạc hết, cho nên gọi là Palayi. Palayi tức là chỉ cho tội đã phạm, tội ấy không thể nào phát lộ sám hối được, cho nên gọi là Palayi. Palayi gọi là thối một là như vậy. 4. Đọa pháp, ác pháp. Như trong Di Sa Tắc Hòa Hê Ngũ Phần Luật Bộ, quyển thứ nhất, thuyết minh nghĩa Palayi như sau. Palayi gọi là đọa pháp, cũng gọi là ác pháp, gọi là đoạn đầu, cũng gọi là không phải pháp sa môn. 5. Đọa lạc. Trong Căn Bộ Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Bí Sâu Ni Tỳ Nại Gia, quyển thứ hai thuyết minh. Ba La Thị Ca là tội cực trọng, là một pháp đáng chán ghét vô cùng, là một thứ đáng chê bai, đáng vứt bỏ, không thể ưa thích được. Nếu khi Bí Sâu Ni vừa phạm pháp Ba La Di, thì không phải Sa Môn Nữ, không phải Thích Ca Nữ, mất thể Bí Sâu Ni, trái với tánh Niết Bàn, đọa lạc, sụp đổ, bị những kẻ khác hơn mình, không thể nào cứu giúp được. Cũng như cây đa la bị cắt đầu, không thể đâm chồi nảy nhánh lại được, không còn xum xuê, tươi tốt, to lớn nữa. Thế cho nên gọi là Ba La Thị Ca. Người phạm giới này bị đọa lạc vào cảnh giới địa ngục A Tỳ, cho nên gọi là đọa lạc. 6. Tha thắng. Nghĩa là tỳ kheo ni phạm giới này thì như cùng ma chiến đấu mà bị thua nó, cho nên gọi là tha thắng, ác pháp thắng. Trong bộ Huyền Ứng Âm Nghĩa, quyển 23, thuyết minh. Ba La Xà Dĩ Ca, trung văn dịch là tha thắng, nghĩa là tỳ kheo hay tỳ kheo ni do phiền não phá giới thì bị phiền não đó thắng thiện pháp, nên gọi là tha thắng vậy. 7. Khí vô dư. Nghĩa là nếu tỳ kheo hay tỳ kheo ni phạm giới Ba La Di này thì không có pháp gì có thể trị nữa. Vì rằng không thể phát lồ sám hối, bỏ hẳn ra ngoài Phật Pháp, không được cùng với chúng tăng ở chung, độc tụng giới, làm pháp yết ma, cùng với những việc Bồ Tát tự tứ, vân vân, tất cả công đức đều mất hết, cho nên có bài kệ rằng những người tạo tội ác cũng như tự thi kia, trong chúng không dung thọ, vì thế phải giữ giới. 8. Bất cộng trụ. Trong Luật Tứ Phần, quyển 22 thuyết minh. Thế nào gọi là bất cộng trụ? Bất cộng trụ có hai loại, một là yết ma, hai là thuyết giới. Vị tỳ kheo ni phạm giới kia không được cộng trụ trong hai việc trên, vì thế cho nên gọi là bất cộng trụ. Trong Luật Ngũ Phần, quyển thứ nhất thuyết minh, bất cộng trụ là trước kia chưa xuất gia, chỉ là bạch y, nên không được cùng với các tỳ kheo chung học một pháp, đồng học hay không đồng học, không học theo các pháp khác, không được cùng với các tỳ kheo đồng một yết ma, không đồng yết ma, không làm các yết ma, không được cùng với các tỳ kheo đồng tụng giới, đồng tụng các giới khác, không đồng tụng giới, không tụng các giới khác, cho nên gọi là bất cộng trụ. Trong Luật Thập Tụng, quyển 42 thuyết minh, bất cộng trụ là như thế này. Nghĩa là quý tỳ kheo ni không được cùng với các tỳ kheo ni này đồng làm những pháp sự như bạch yết ma, bạch nhị yết ma, bạch tứ yết ma, tụng giới, tự tứ và làm pháp yết ma 13 vị tỳ kheo ni. Nghĩa là có một pháp yết ma phải có đủ 13 vị tỳ kheo ni, mà vị tỳ kheo ni phạm tội này không được ở trong số đó. Trong bộ Bí Sô Ni Tỳ Nạ Gia, quyển thứ hai thuyết minh, nói bất cộng trụ là như thế nào? Nghĩa là vị tỳ kheo ni phạm tội Pa La Di rồi, không được cùng với các bí sô ni ở chung, cùng làm những việc như bao sái đà, bố tát, hoặc là tùy ý, tự tứ, hoặc là đơn bạch, bạch nhị, bạch tứ yết ma, hoặc chúng tăng có sự việc, nên sai 12 hạng người, thì người phạm giới này không phải ở trong hạng định được sai, hoặc là đối với giáo pháp, hoặc là đối với sự ăn uống, không được thọ dụng chung với quý tỳ kheo ni thanh tịnh, người ấy phải bị diệt tận. Vì nghĩa đó cho nên gọi là không nên cộng trụ. Trong bộ Tát Bà Đa Tỳ Ni Tỳ Bà Sa, quyển thứ hai, thuyết minh, bất cộng trụ nghĩa là không được chung cùng với chúng tăng thực hành tất cả pháp yết ma đồng tăng sự. Vì sao không được cộng trụ? Vì bốn lý do sau. Một, vì muốn cho Bát Bộ Thiên Long Quỷ Thần sinh tâm kính tín. Vì nếu những vị tỳ kheo hay tỳ kheo ni đã phạm tội ác mà cho ở chung chúng tăng đồng sự, thì Thiên Long Bát Bộ không sinh tâm kính tín. Hai, hiện tại Phật Pháp không vì sự lợi dưỡng, cũng không có tâm ái, cũng không có tâm khinh ghét. Nếu như người nào thanh tịnh thì ở chung tu hành, bằng không thì đuổi ra không cho ở chung. Ba, vì ngăn ngừa sự phỉ báng. Nghĩa là nếu như tỳ kheo hay tỳ kheo ni đã phạm Ba La Di mà cùng với chúng tăng cộng sự, thì ngoại đạo tà kiến và người thế gian đều phỉ báng. Họ sẽ nói rằng Phật Pháp có quý gì đâu. Không luận là người lành kẻ dữ, tất cả đều sống chung. 4. Người nào trì giới thì được an vui ở trong Phật Pháp tu hành, do đó thiện căn tăng trưởng. Còn người nào phá giới thì sinh tâm hổ thẹn, chiết phục ác tâm vậy. Phạm những pháp Ba La Di này là giới không được ở chung. Tùy theo phạm điều nào trong 8 điều, tức là phải bị đọa lạc. Tội ấy sau khi chết rồi đọa vào địa ngục A Tỳ, chịu thống khổ vô cùng, vô tận. Trong kinh Phạm Giới Tội Khinh Trọng thuyết minh, một lúc nọ Đức Phật bảo Ngài Mục Liên:
Này Mục Liên, ông hãy nghe cho kỹ, hãy nghe cho kỹ. Hôm nay Thế Tôn vì ông mà thuyết minh những việc như sau. Nếu tỳ kheo hay tỳ kheo ni không có tâm hổ thẹn, khinh mạng lời Phật dạy, phạm giới chúng học, thì đọa trong nê lê thời gian bằng thọ mạng cõi trời tứ thiên vương 500 năm. Đối với niên số trong nhân gian thì trải qua 900.000 năm. Lại nữa, này Mục Liên, nếu như tỳ kheo hay tỳ kheo ni không có tâm hổ thẹn, khinh mạng lời Phật dạy, phạm pháp Ba La Đề Đề Xá Ni, thì bị đọa trong nê lê thời gian bằng thọ mạng của trời Tam Thập Tam Thiên 1.000 năm. Đối với niên số trong nhân gian, phải trải qua 3.600.000 năm. Lại này Mục Liên, nếu như tỳ kheo hay tỳ kheo ni không có tâm hổ thẹn, khinh mạng lời Phật dạy, phạm pháp ba vật đề, thì y theo thọ mạng cõi trời diệm ma 2.000 năm đọa trong nê lê. Đối với niên số trong nhân gian, phải trải qua 24.040.000 năm. Lại này Mục Liên, nếu như tỳ kheo hay tỳ kheo ni không có tâm hổ thẹn, khinh mạn lời Phật dạy, phạm pháp thô lan giá, thì y theo thọ mạng của cung trời đầu xuất, 4.000 năm đọa trong nê lê. Đối với niên số trong nhân gian, phải trải qua 50 ức 60.000 năm. Lại này Mục Liên, nếu như tỳ kheo hay tỳ kheo ni không có tâm hổ thẹn, khinh mạn lời Phật dạy, phạm pháp tăng già bà thi sa, thì y theo thọ mạng của bất kiêu lạc, 8.000 năm bị đọa trong nê lê. Đối với niên số trong nhân gian, phải trải qua 230 ức 40.000 năm. Lại này Mục Liên, nếu như tỳ kheo hay tỳ kheo ni không có tâm hổ thẹn, khinh mạn lời Phật dạy, phạm pháp ba la di, thì y theo thọ mạng của cung trời tha hóa tự tại, 16.000 năm bị đọa trong nê lê. Đối với niên số trong nhân gian, phải trải qua 921 ức 60.000 năm. Đức Tôn giả Mục Liên sau khi nghe lời Phật dạy như trên, hoan hỷ phụng hành. Khi ấy, Đức Mục Liên liền thuyết minh những bài kệ như sau. Do nhân duyên khinh mạng lời Phật, khi mạng chung đọa vào ác đạo. Do nhân duyên tu tập pháp lành, trong đời này được sinh thiên giới. Do nhân duyên tu theo thiện nghiệp, xa lìa ác đạo được giải thoát. Do nhân duyên tạo tác hiện đời, khi thân hoại đọa vào ác thú. Tỳ kheo cẩn thận thì an vui, nếu buông lung thì nhiều lo sợ. Biến tội nhỏ mà thành tội lớn, tích tập tội ác vào hầm lửa. Những người trì giới ưa tu phúc, kẻ phá giới thì tâm lo sợ. Đoạn hẳn pháp hữu lậu ba cõi, thì chắc đến cảnh giới niết bàn. Giới đức là nơi đáng tựa nương, những phước báo thường tùy tâm hiện. Được gặp chánh pháp và thân người, chắc chắn lìa hẳn ba đường ác. Cẩn thận giữ giới trừ lo sợ là bậc phước đức trong ba cõi. Quỷ long tà độc cùng độc hại không hề phạm đến người trì giới. Những bậc thần tiên chứng ngũ thông, những người tạo chú thuật trong đời, những người ấy có tâm tàm quý, đoạn tất cả tâm không tàm quý. Đức Như Lai chế lập giới cấm, cứ mỗi nửa tháng tụng một lần, đã nói lợi ích giới pháp rồi, cúi đầu đảnh lễ các đức Phật.